Độc Tôn Tam Giới, chương 1417, tin tức nặng cân 1, góc truyện audio.com, độc tính cường đại như vậy, cho dù là một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng ăn thiệt thòi. Thậm chí, cho dù là cường giả đại đế, nếu như hoàn toàn không có phòng bị, có lẽ cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Đan Hỏa Thành, đả kích đối lập thật đúng là một chút cũng không lưu tình. Xem ra cái gọi là lão đại lĩnh vực đan đạo của Đan Hỏa Thành, dựa vào là những thủ đoạn nhận không ra người này đến duy trì. Giang Trần nộ khí bừng bừng, chỉ là một lần luận bàn vạn thọ đan, vậy mà Đan Hỏa Thành muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây không thể nghi ngờ là thoáng cái đốt lên lửa giận của Giang Trần. Không thể không nói, Đan Hỏa Thành này vô cùng ác độc. Đả kích đối lập quả thực là không từ thủ đoạn. Hơn nữa, loại vật này, một khi bị phá hủy, đó chính là chết không có đối chứng. Tốt tốt tốt, Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, xem ra trên sổ đen của ta, lại phải tăng thêm tên của Đan Hỏa Thành. Giang Trần cũng không phải là loại mặc người chém giết, muốn giết ta, vậy thì phải có giác ngộ bị ta giết. Giang Trần tức không chỗ đánh, luận bàn đan đạo thắng bại là chuyện thường, nhưng có rất ít người sẽ bởi vì đấu đan thất bại, liền lập tức thống hạ sát thủ. Đan Hỏa Thành ác độc như vậy, chỉ sợ không đơn thuần là bởi vì lần này thất bại, càng là có ý đồ duy trì vị trí độc bá của bọn hắn. Đối với một chút uy hiếp cũng không chịu buông tha. Lý thuyết xưng bá của Đan Hỏa Thành, nguyên lai thô bạo đơn giản như vậy. Giang Trần rất không thoải mái, loại báo thù này, nếu như không phát sinh ở trên người hắn, hắn ngược lại là thấy nhưng không thể trách. Thế nhưng mà, một khi uy hiếp đến trên đầu của hắn, Giang Trần cũng không phải đèn đã cạn dầu. Vì Đan Hỏa Thành là quái vật khổng lồ thế nhưng mà ở trong nội tâm Giang Trần, đã liệt Đan Hỏa Thành vào đối tượng phải trả đũa. Đánh không hoàn thù, đây không phải phong cách làm người của Giang Trần. Thù này, Giang Trần xem như nhớ kỹ. Về phần lúc nào báo, Giang Trần cũng không nóng lòng nhất thời. Dùng thực lực bây giờ của hắn, nếu như lèm nhèm đi hô cái gì trả thù, vậy hiển nhiên là tự tìm khổ ăn. Đan Hỏa Thành cường đại, so với Lưu Ly Vương Thành cũng không kém, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Đối mặt một quái vật khổng lồ như vậy, muốn báo thù cũng nên chú ý cẩn thận. Cũng không thể trả thù không thành, ngược lại ném mình vào. Cũng may, ta phúc lớn mạng lớn, đã luyện hóa được kim thiền huyết mạch bách độc bất xâm. Bằng không thì dù không dùng đan hỏa đốt cháy mật tín, chỉ sợ cũng sẽ trúng độc. Đan Hỏa Thành, các ngươi thật đúng là để mắt ta, thủ đoạn âm hiểm độc ác như vậy cũng dùng đến trên đầu ta rồi. Giang Trần cẩn thận xử lý sạch mật tín. Da rắn độc này, Giang Trần không sợ nhưng không có nghĩa là những người khác không sợ. Cho nên vẫn phải cẩn thận xử lý, tuyệt đối không thể lưu lại di độc. Xử lý xong, mật tín còn lại, Giang Trần cũng không có hứng thú xem gì, trực tiếp hủy diệt. Tâm tình của hắn đã hoàn toàn bị Đan Hỏa Thành làm nổi cáo rồi. Cố gắng bình phục tâm tình, Giang Trần mới từ trong mật thất đi ra. Đi tới khu vực Lăng Thị phụ tử ở lại. Hai cha con này, ở lại Thái Uyên các vài ngày, cuối cùng là hưởng thụ lấy mấy ngày Thái Bình. Buổi tối có thể an an ổn ổn ngủ an tâm. Lúc ở bên ngoài phiêu bạt, Lăng Túc chờ đợi lo lắng, có thể nói là nhận hết các loại tra tấn. Hôm nay đã tìm được cái ổ an nhàn. Góc truyện audio.com. Lăng Túc cũng là cao hứng tự đáy lòng, hắn không sợ chịu khổ, nhưng mà Lăng Túc nhìn không được con gái chịu khổ. Nhất là tiểu nữ nhi kia ngây thơ rực rỡ, không dành thế sự. So sánh xuống dưới, đại nữ nhi Lăng Bích Nhi ở bên ngoài phiêu bạt mặc dù không có tin tức nhưng Lăng Túc lại không lo lắng. Dù sao, đại nữ nhi thiên phú xuất chúng, trí tuệ sinh hoạt cũng phi thường cao, cho dù phiêu bạt bên ngoài, Lăng Túc cũng tin tưởng vững chắc đại nữ nhi nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Ngược lại là mang theo tiểu nữ nhi Lăng Huệ Nhi bên người, Lăng Túc còn lo lắng hơn. Tiểu nha đầu này, tính cách mơ mơ màng màng, thần kinh khá lớn, thỉnh thoảng còn có thể gây họa, yêu ghét rõ ràng, thực lực bình thường, có đôi khi còn thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Trên đường đi Lăng Túc cũng là chờ đợi lo lắng, sợ Lăng Huệ Nhi lại gây ra chuyện gì, rước lấy phiền toái. Hôm nay, đã đến Lưu Ly Vương Thành, đến Thái Uyên Các Lăng Túc mới an tâm. Chứng kiến địa vị của Thái Uyên Các hôm nay, chứng kiến địa vị của Giang Trần hôm nay, Lăng Túc cũng biết coi như là người của Bất Diệt Thiên Đô tới Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ cũng không dám dương oai. Nhìn những đệ tử may mắn còn sống sót của Đan Càn Cung, cả đám cũng từ trong bóng mờ tông môn nghiền nát đi tới, tất cả mọi người sống ra một cỗ tinh khí thần, đều có cùng chung mục tiêu, cái kia chính là trùng kiến tông môn. Trên tinh thần diện mạo, là rực rỡ hẳn lên. Lăng Túc chứng kiến tiến bộ trên người thân Tam Hỏa cũng xem thế là đủ rồi, đối với Giang Trần nhận thức không ngừng sâu sắc cũng triệt triệt để phục rồi. Trước kia, hắn còn cảm thấy Huệ Nhi tâm tư thiếu nữ, chỉ sợ là thích người trẻ tuổi có ân cứu mạng mình rồi. Trước kia Lăng Túc cũng có chút lo lắng hai tỷ muội các nàng mắc lừa, bởi vì ân cứu mạng, liền bị nam nhân này lừa gạt. Hiện tại ngẫm lại, Lăng Túc cũng vì những lo lắng kia của mình mà cảm thấy xấu hổ. Không phải người ta lừa gạt nữ nhi của hắn, mà là hai đứa con gái của hắn, đều ưa thích người ta. Ngược lại là Giang Trần, bên người có gia nhân làm bạn, căn bản không có phần tâm tư kia đối với nữ nhi của hắn. Cái này lại để cho Lăng Túc có chút uể oải rồi. Bất quá hắn làm cha, cũng biết sự tình người trẻ tuổi là mình lẫn vào không được. Ít nhất Giang Trần là một quân tử tuyệt đối sẽ không làm ra cử động không ổn gì đối với nữ nhi của hắn. Lại nhìn Hoàng Nhi tiểu thư thần thần bí bí bên người Giang Trần kia, khí chất khí độ, hàm dưỡng của người ta, đều thể hiện ra phong phạm hoàng hoa khuê tú. Đối với Lăng Túc hắn cũng rất khách khí, không có bởi vì là quan hệ phụ thân tình địch liền đối xử lạnh nhạt với hắn chút nào. Thậm chí đối với Lăng Huệ Nhi, Hoàng Nhi tiểu thư cũng như tỷ tỷ nhà bên. Huệ Nhi cái tiểu nha đầu không có tim không có phổi này, cùng người ta ở chung mới vài ngày, một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng cũng tỷ tỷ, hơn nữa gọi thập phần thân mật. Cái này để cho Lăng Túc đã buồn cười, lại khổ chát chát. Hắn biết rõ tuy hai con gái của mình vô cùng xuất sắc thế nhưng mà so sánh với Hoàng Nhi tiểu thư này, bất kỳ đứa nào, đều không có ưu thế đáng nói. Luận dung mạo cho dù là đại nữ Nhi Lăng Bích Nhi được công nhận tuyệt mỹ bại hoại thế nhưng mà ở trước mặt Hoàng Nhi tựa hồ vẫn hơi thua kém nửa phần. Luận khí chất khuê khắc trên người Hoàng Nhi tiểu thư kia cùng khí chất con gái rượu của hắn mà nói. Góc truyện audio.com, hoàn toàn là hai chủng loại bất đồng. Cách chương.